đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, chúng ta thường có xu hướng xả hơi và nuôi chiều bản thân vào những mùa nghỉ lễ. Nhưng ngay cả khi mà chúng ta không bị rối loạn tiêu hóa hay là nạp quá nhiều năng lượng, nguy cơ đầy hơi cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta trong những dịp nghỉ Tết. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách ngăn ngừa chứng đầy hơi trong các dịp lễ. Đầu tiên đó chính là phòng tránh những thủ phạm chính. Một số thức ăn có thể khó tiêu hơn các loại khác. Chúng sẽ khiến cho chúng ta bị đầy hơi. Cố gắng hạn chế thức ăn dầu chất béo, vì chất béo cần nhiều thời gian để tiêu hóa lâu hơn, dẫn đến chướng bụng. Đồng thời cũng cẩn thận với đồ ăn mặn, muối khiến cho cơ thể trữ nước và khiến chứng đầy hơi ở hơi của chúng ta trong dạ dày tồi tệ hơn. Thứ hai đó chính là nhiều thực phẩm dầu kali, đạm và probiotic. Việc tránh đầy hơi không chỉ là giảm bớt một số loại thực phẩm mà còn bao gồm ăn nhiều loại thực phẩm chống chứng đầy hơi. Hãy ăn các thực phẩm giàu kali, đạm và probiotic. Thực phẩm giàu kali bao gồm khoai lang, bí, cam, chanh bưởi, chuối và hạt có dầu. Điều này giúp điều hòa lượng muối thừa. Đạm cũng có tác dụng tương tự, giống như chất lợi tiểu tự nhiên. Cuối cùng là ăn sữa chua có probiotic sẽ giúp ngăn ngừa khí sinh ra đầy hơi ở ruột. Thứ ba đó chính là lưu ý khi ăn các thực phẩm giàu chất xơ. Chất xơ giúp cho hệ thống tiêu hóa làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, nếu thông thường chúng ta không có thói quen ăn nhiều rau, một bữa ăn đột ngột nhiều rau hơn bình thường có thể gây khó tiêu hóa và dẫn đến đầy hơi. Từ từ làm quen với những thức ăn giàu chất xơ, bắt đầu từ những lượng nhỏ. Nếu bình thường chúng ta đã ăn nhiều rau, đảm bảo rằng chúng ta đã ăn đủ so với lượng hàng ngày. Nếu các điều kiện không cho phép chúng ta ăn thực phẩm giàu chất xơ, các sản phẩm bổ sung chất xơ có thể là một lựa chọn. Thứ tư đó chính là ăn ít lại. Khi chúng ta ăn một bữa lớn, có thể khó khăn hơn để tiêu hóa và cần có thời gian nhiều hơn thường lệ. Điều này có thể dẫn đến cảm giác đầy hơi trong vòng vài tiếng sau ăn. Mặc dù đôi khi các món ngon có thể khó cưỡng lại được, chúng ta cũng nên ăn ít lại. Kể cả những thức ăn lành mạnh như là rau quả cũng có thể gây đầy hơi nếu chúng ta ăn quá nhiều. Thứ năm đó chính là ăn chậm lại. Song song với việc hạn chế ăn nhiều, chúng ta cũng nên ăn chậm lại. Ăn quá nhanh khiến chúng ta nuốt nhiều không khí hơn và chứng đầy hơi sẽ tồi tệ hơn. Dành trọn vẹn 30 phút để ăn xong một bữa giúp chúng ta lắng nghe cơ thể và cảm nhận no tốt hơn. Thứ sáu đó chính là uống đủ nước. Nước giúp thúc đẩy tiêu hóa và chống lại các tác động của ở hơi. Uống đủ lượng nước có khoảng từ 6 đến 8 ly một ngày, đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ. Nếu điều này khó khăn với chúng ta, có thể uống thêm các loại nước giải khác. Nên uống nước chanh, cam, bưởi, nước ép dưa hoặc là thảo mộc. Cuối cùng đó chính là đừng quên tập thể dục. Nếu trong những ngày nghỉ lễ mà chúng ta ăn quá nhiều thức ăn cũng như là uống khá nhiều nước ngọt, thì hãy khắc phục bằng thói quen tập thể dục. Chúng ta cần phải thực hiện những bài tập thể dục trong phòng tập. Tập nhẹ nhàng, đi bộ, chạy bộ có thể giúp cho chúng ta tăng cường tuần hoàn oxy đến đường ruột và khiến cho ruột nhu động hiệu quả hơn. Kính thưa quý vị, điều quan trọng là nên kiên trì bắt đầu những thói quen lành mạnh ngay khi kỳ nghỉ kết thúc. Bắt đầu bữa ăn sáng đủ chất, cân bằng đạm, chất xơ, chất béo có lợi cho sức khỏe. Chúc quý vị có một mùa lễ Tết hoặc nhiều niềm vui và khỏe mạnh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng hôm nay chúng tôi được hào chuyện cùng quý vị qua đề tài công thức cho đời sống hạnh phúc. Thưa quý vị, truyện dài Nửa Chừng Xuân của tác giả Khái Hưng có đoạn đề cập đến cụ Tú Lãm và hai người con là Mai và Huy. Đặc biệt là khi cụ Tú Lãm cảm thấy đời cụ sắp bước vào cõi thiên thu, cụ lo ngại rằng không còn sống được bao lâu nữa để chăm sóc cho đời sống hai người con yêu quý của mình trên tầng thế, nên cụ gọi hai con lại mà trăn trối rằng: cha chỉ có ba báu vật này, ba báu vật này là của cha ông để lại cho cha, nay cha truyền lại cho hai con mà thôi. Ba bảo vật đó là giữ linh hồn trong sạch, giữ tấm lòng vui vẻ và đem hết nghị lực ra làm việc. Thưa quý vị, đó là những gia bảo để xây dựng cho đời sống hạnh phúc chân chánh trên đời này và đời sau mà ông Tú Lãm đã trăn trối dặn dò cho hai đứa con của mình. Hôm nay chúng ta thử tìm hiểu công thức hạnh phúc mà cụ Tú Lãm cho là gia bảo để xây dựng hạnh phúc chân chánh cho con của ông. Công thức hạnh phúc thứ nhất là giữ linh hồn trong sạch. Sự trong sạch của linh hồn là một tinh thần đạo đức thật, và kết quả của hành vi đạo đức thật là hạnh phúc của tín nhân cơ đốc. Ta nghe vua David đã khẳng định hành vi đạo đức thật đem lại hạnh phúc cho đời người là gì. Trong Phúc Âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 1 câu 1 có ghi chép rằng: phước cho người nào không đi theo mưu kế của kẻ ác, không đứng trong đường lối tội nhân, không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Con người có hành vi đạo đức trong sạch là con người có lập trường dứt khoát, đứng vững cho lẽ phải, dầu có đơn độc đi nữa cũng không quyết không đi theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng chung trong con đường của người vấp phạm và không ngồi chung với người nhạo báng lẽ phải. Chúng ta có thể tìm thấy tinh thần đạo đức trong sạch và hành vi chánh trực của một tín nhân cơ đốc chân chánh được bày tỏ ra trong nếp sống của họ. Danh ngôn của Codoseo bảo rằng một trong những phương kế vững chắc nhất để được hạnh phúc là biết quý trọng mình, nhìn toàn thể đời sống của mình mà không hổ thẹn, không hối hận, không thấy hành vi xấu, không lỗi lầm, không có ác vi nào gây cho kẻ khác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là điều mà chúng ta có thể nhận thức được một tín nhân cơ đốc chân chánh trong đức tin của mình là như thế nào. Văn nhân Domet xác định rằng ba điều hạnh phúc là thân xác khỏe mạnh, tinh thần tự do và nhất là trái tim trong sạch. Và cái bí quyết để có thể có một trái tim trong sạch thì vua David đã khẳng nài Đức Chúa Trời như thế nào? Trong Phúc Âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 51 câu 10, vua David khẳng nài rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bí quyết để chúng ta có thể có được một tấm lòng trong sạch, một thần linh mới mẻ là chúng ta cầu xin Chúa, và chỉ có Chúa mới có đủ quyền năng để giúp cho chúng ta có một tấm lòng trong sạch và một thần linh ngay thẳng trong cuộc sống của mình. Đó là công thức cho hạnh phúc thứ nhất. Và thứ hai là giữ tấm lòng vui vẻ. Chúng ta hãy nghe vua Salomon là một vị vua khôn ngoan nhất ở trên đời này đã chứng minh rằng lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã thì trí bằng nao sần. Lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, còn trí nao sần làm cho xương cốt khô héo. Phúc âm cử ước sách Châm Ngôn đoạn 15 câu 13 và đoạn 17 câu 22. Ricky Martin là một ca sĩ gốc Latin, người nổi danh với bài ca La Vin La Vida Loca, đã tâm sự trên báo Bible rằng danh vọng và của cải mà anh có được trong những năm cuối thập niên 90 đã làm cho anh cảm thấy chán chường và cay đắng trong lòng. Anh nói, có một lúc trong năm 2002, anh đang đứng trên sân khấu và anh cảm thấy giận dữ, buồn chán. Anh tự nghĩ có điều gì trục trặc khiến cho anh không còn biết tận hưởng mọi thứ mà anh đã có đầy đủ. Sau đó, anh bỏ sân khấu và lên đường lưu diễn các nơi nghèo như ở châu Mỹ Latin. Năm 33 tuổi, anh trở về Hoa Kỳ. Anh đã thổ lộ tâm tình rằng đôi khi bạn cần phải bước qua bên lề của cuộc đời để nhìn rõ mình và lòng mình đã thật sự có được sự vui thỏa không. Thế thì thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc là có một cái tấm lòng vui vẻ, một quả tim không bao giờ bồn chồn, lo sợ, nghĩ ngợi, băn khoăn hay là bị chi phối. Như lời của anh Ricky Martin đã nói, đôi khi chúng ta cần phải bước qua bên lề của cuộc đời để nhìn rõ mình và lòng mình đã thật sự có được sự vui thỏa không. Vâng, thưa quý vị, dù chúng ta có cả một cái địa vị lớn trong xã hội, dù chúng ta có tiền bạc nhiều ở trong nhà băng, dù chúng ta có một sự nghiệp đồ sộ nguy nga đến đâu đi nữa, mà tâm lòng không được vui thỏa thì đó không phải là một đời sống hạnh phúc. Vua David đã kinh qua những lần mà ông đã mất vui và bị ảnh hưởng đến kiệt sức. Ta hãy nghe David than thở với Chúa như thế nào trong Phúc Âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 38 câu 8 đến câu 5. Tôi mệt nhọc và rên nhiều quá, tôi la hét vì cái lòng tôi bồn chồn. Chúa ơi, các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa, sự rên xiết tôi chẳng giấu Chúa. Lòng tôi hầu hộp, sức tôi mòn đi, sáng mắt tôi cũng thiếu mắt nữa. Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa vạ tôi, còn bà con tôi ở cách xa tôi. Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy tôi, kẻ tìm hại tôi nói điều dữ và trọn ngày toan sự phỉnh gạt. Nhưng tôi như kẻ điếc không nghe chi, như người câm không mở miệng được. Tôi đã trở nên như người không nghe, như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình. Vì Đức Giê-hô-va ơi, tôi để lòng trông cậy nơi Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại lời cầu xin tôi. Lòng vui thỏa của một tín nhân Cơ Đốc không giống như cái vui của người thôn nữ. Thân em như cánh chuồn chuồn, khi vui thì đậu, khi buồn lại bay. Tín nhân Cơ Đốc được vui thỏa không giống như cái vui của người trai cùng xứ. Khi vui thì vỗ tay vào, khi buồn lại trở tay ra. Lòng vui của Cơ Đốc nhân là lòng vui suốt đời. Lòng vui suốt đời cũng là lòng vui của người quân tử. Quân tử lúc chưa làm được việc thì vui rằng mình đã có ý định làm. Lúc đã làm được việc thì lại vui rằng mình có trí làm được việc. Thế nên người quân tử có một cái thú vui suốt đời, vì người quân tử chỉ có suy nghĩ định đoạt việc của mình. Chúng ta, thưa quý vị và các bạn, không phải là người quân tử, cũng chẳng phải là kẻ tiểu nhân. Chúng ta là công dân của thiên quốc, là tín nhân Cơ Đốc, là người theo Chúa. Chúng ta là công dân của nước trời, chúng ta có chủ đích để suy nghĩ và vui vẻ suốt đời. Như lời Chúa đây, cậy tôi tới của Ngài là vua David đã nói: song tôi đã làm vui vẻ luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 1 câu thứ 2, người ta bảo rằng những người già có 6 cái vui ở trong tuổi già như sau: một vui là hưu nhân không nghỉ, hai vui là con cái độc lập, ba vui là vô dục tác gương, bốn vui là vắng tâm không xấu, năm vui là có bạn bè, sáu vui là tâm tình không già. Và để theo chiều hướng đó, ngày sinh nhật thất thập niên của nhà tôi, người bạn đời, tôi đã làm mấy câu thơ để chúc nàng như sau: mừng tâm sinh nhật thất thập niên, nội trợ đảm đang đúng vợ hiền, con cháu chu toàn đầy ơn Chúa, vợ chồng vui sống thật hồn nhiên. Mừng tâm sinh nhật thất thập niên, xin Chúa thêm ăn người vợ hiền, sức khỏe dồi dào, tâm thần tốt, vui sống hồn nhiên, thọ bách niên. Và cái công thức thứ ba cho một cuộc đời sống hạnh phúc là đem hết nghị lực ra làm việc. Làm việc là làm nên con người, và việc làm định giá con người. Thế nên tục ngữ trong văn học Việt Nam chúng ta có câu: thế gian chuộng của chuộng công, nào ai có chuộng người không bao giờ. Và trong Phúc Âm Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 22 câu thứ 29 có lời Chúa phán dạy rằng: con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chứ chẳng phải ở trước mặt người hàng hạ đâu. Làm việc không chỉ những thăng hoa cho đời sống của mình, mà làm việc là một trong những bí quyết để được sống lâu. Voltaire khẳng định rằng làm việc xua đuổi chúng ta tránh khỏi ba cái mối họa lớn là buồn chán, thói hư và cùng túng. Một con người mà bận rộn với việc làm của mình, con người đó sẽ không bao giờ buồn chán và tránh được những cái thói hư tật xấu và sự túng thiếu nghèo hèn. Làm việc là một ân phước của Chúa ban cho. Chúng ta hãy nghe ông vua khôn ngoan nhất đã nói như thế nào trong Phúc Âm Cựu Ước: kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn uống và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho ấy thật là tốt và hay, vì đó là kỹ phần của mình. Hễ Đức Chúa Trời đã ban cho người nào giàu có của cải, làm cho người có thể ăn lấy, nhận lãnh kỹ phần và vui vẻ trong công việc lao khổ của mình, ấy là một sự ban cho phước hạnh của Đức Chúa Trời. Sách Truyền Đạo đoạn 5 câu 18 câu thứ 19. Nhưng trong việc làm, chúng ta phải có điều độ, có giờ giấc, vì hễ nước đầy quá sẽ tràn, bình nghiêng thì đổ, ăn no bể bụng, đi nhanh vấp té, rắn câm sẽ bị kiệt sức. Một công việc làm tối ưu quan trọng mà Chúa Giê-xu đã cảnh báo cho mỗi tín nhân Cơ Đốc phải thận trọng tuân thủ trong Phúc Âm Tăng Ước sách Giăng đoạn 6 câu thứ 27: hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi, vì ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc của Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, công thức cho đời sống hạnh phúc là gì? Thứ nhất là hãy giữ linh hồn mình được trong sạch. Thứ hai, giữ tâm lòng mình vui vẻ. Và thứ ba là đem hết nghị lực ra để làm công việc trong cuộc sống của mình. Quý vị có muốn áp dụng công thức cho đời sống hạnh phúc của mình, hầu cho cá nhân và gia đình mình được sống trong hạnh phúc của đời này và được cứu rỗi trong ơn Chúa đời sau chăng? Cái bí quyết để chúng ta có thể thực hiện các công thức này, hầu cho chúng ta có được một đời sống phúc hạnh ở trong ân lành của Chúa, là chúng ta phải nhờ cậy Chúa. Như thánh đồ Phao-lô đã từng tuyên xưng rằng: tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hiện thân ở trong thế gian của chúng ta. Ngài đã đến để tìm và giúp đỡ những kẻ sống trong bất hạnh. Nếu quý vị muốn sống đời sống phước hạnh ở trong Chúa, quý vị hãy tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, và Ngài sẽ ban cho quý vị được có sức toàn năng của Ngài để chúng ta có thể giữ linh hồn được trong sạch, giữ tâm lòng được vui vẻ và đem hết nghị lực ra làm việc cho cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Đông ngõ hầu chúng ta thật sự sống đời sống hạnh phúc trong Chúa ở đời này, và chúng ta được Chúa Ngài cứu độ linh hồn của chúng ta, là trong cái ngày mà Ngài sẽ ban sự sống đời đời cho những kẻ tin và chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.